Câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy cũng rất là đặc biệt. Chỉ có một câu Kinh Thánh thôi mà chúng ta thấy là có ba chữ sống và ba chữ chết, và đối rất là chỉnh. Chúng ta nói là, nếu mà nói về thơ một chút đó, là đối rất là chỉnh. Chúng ta thấy là gì? Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Khi mà nghiên cứu một cái câu kinh văn đó, thì chúng ta cũng phải biết một chút xíu về cái văn chương của người Do Thái. Văn chương của người Do Thái đó là dù là thơ văn hay là văn vần, thì cũng có, họ hay dùng cái phương pháp gọi là song đối. Thí dụ, nó có hai cái mà chúng ta thường gặp, đó là cái song đối bổ nghĩa hay là giải thích. Tức là cái đoạn văn sau hay là cái câu sau đó bao giờ nó cũng bổ túc hay nó làm rõ nghĩa cho cái câu đứng đằng trước. Thí dụ, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay người làm. Chúng ta thấy là gì? Các tầng trời hay các bầu trời thì nó cũng giống nhau thôi à. Nhưng mà để tránh điệp ngữ thì người ta dùng những chữ khác nhau. Ở vế trên thì nói rằng rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng mà vế dưới thì nói rằng giải tỏ công việc tay Ngài làm. Một bên là rao truyền vinh hiển, bên dưới giải tỏ, tức là giải nghĩa và bày tỏ, làm cho rõ để cho người ta có thể hiểu được công việc của Chúa. Một câu nữa, thí dụ, Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, so sánh thôi, khác nào, tức là giống như là cha thương xót con cái mình vậy. Ôi, mình thấy cái lối hành văn của họ rất là hay. Mình hiểu cái đó mình sẽ thấy rất là thú vị. Rồi có một cái nữa là tương phản, song đối nhưng mà tương phản. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa chẳng đến gần ngươi. Một cái là cả ngàn người sa ngã chết ở bên cạnh mình, nhưng mà mình thì tai họa không tới gần. Dùng cái phương pháp so sánh để làm rõ, để làm cho hiểu, chúng ta thấy là rất là hay. Nếu mà chúng ta đọc mỗi câu Kinh Thánh mà chúng ta suy nghĩ rằng tác giả muốn nói cái gì ở đây đó, thì thật là thú vị. Người Việt Nam, văn chương Việt Nam độc đáo hơn nhiều. Tôi là rất thích văn chương Việt Nam, mình không có thua gì Do Thái hết. Thí dụ, mình lấy một câu thôi. Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng sinh. Trúc sinh đó mà phải, cái cây trúc mà nó muốn sinh đó là phải có cái bờ ao, đúng không? Sơn thủy hữu tình nó mới trông mới đẹp. Nhưng mà người đẹp thì sao? Ông này ông hơi nịnh chút, ông nói là sao? Đứng chỗ nào cũng sinh. Một chỗ là đứng bờ ao, một chỗ là đứng chỗ nào. Ồ, xuất sắc. Chúng ta thấy, thành ra mình là người Việt có nhiều cái tự hào lắm. Chúng ta cần phải tìm hiểu để mà có thể tự hào. Bây giờ mình trở lại cái câu Kinh Thánh của mình. Tức là gì? Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chết là chết cho Chúa, chúng ta thấy là cả một cái cách hành văn độc đáo. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Tôi thì không có... cảm ơn cái đèn quá. Rồi, tôi... ở chỗ này đó mình thấy là gì? Cái đoạn, cái chủ đề của chúng ta thì có rồi. Quyết sống cho Chúa. Rồi, theo tôi đó, ở đây đó mình nói quyết chết cho Chúa cũng được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đó, mình sống cho điều gì thì mình sẽ chết cho điều đó. Có người nói với tôi là sống ở trên nước Đức này, ông gặp tôi thì tay chân run rẩy, ngồi không yên, rất là bệnh hoạn, rất là khổ. Ông nói rằng 27 năm ông sống ở trên nước Đức này không có nghỉ ngày nào hết. Một năm đó thì ông chỉ có nghỉ chiều ngày 24, tức là khi mà không có ai tới ăn nữa thì quán ông mới đóng cửa mới nghỉ thôi. Ông rất giàu, ông có 4 năm cái nhà hàng là ông rất là giàu có. Và cuối cùng thì có lẽ là cũng chẳng hưởng được gì. Thế đó là chúng ta sống cho điều gì thì chúng ta sẽ có thể chết cho điều đó. Nếu chúng ta sống cho Chúa thì chúng ta có thể chết cho Ngài. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và theo cái chủ đề này thì tôi, cái bố cục của bài giảng tôi chỉ có 2 điểm. Tức là sống hoặc chết đều thuộc về Chúa, thì tôi chỉ nói tới hai điểm, tức là thuộc về Chúa trong sự sống và thuộc về Chúa trong sự chết. Thật ra chúng ta rất là dễ nhớ cái bố cục đó. Chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đây là lời tuyên bố đầy yêu thương và khích lệ con cái Chúa trên đường theo Chúa. Bởi vì là sao? Bởi vì Chúa là Chúa của kẻ chết mà cũng là Chúa của kẻ sống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù chúng ta sống hay chết thì chúng ta cũng thuộc về Ngài. Chúng ta nằm trong sự che chở, bảo vệ và thương yêu của Chúa. Và cũng có thể nói thêm rằng chúng ta nằm trong cái sự sử dụng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, Ngài là Chúa của chúng ta, thì Ngài có thể dùng chúng ta theo ý muốn của Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta, đó là cái, tôi nghĩ đó là cái chủ đích của cái chủ đề của chúng ta. Người ta đã tìm mọi cách để kéo dài sự sống và hy vọng rằng sẽ được sống trong hạnh phúc và sống đời đời. Các vị vua chúa ngày xưa tìm mọi cách để chế ra cái thuốc trường sanh bất tử, tức là sống mãi, trẻ mãi không già vậy đó, sống hoài để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà rồi ông nào thì cũng phải ra đi. Cuộc đời này thì có ý nghĩa gì? Có một nhà thơ nào đó, ông nói về cuộc đời thì ông bảo là chuyện dĩ vãng buồn xa nước mắt, chuyện tương lai lạnh toát mồ hôi. Không biết là lúc nào sống. Có một số người bây giờ chủ trương là hãy sống cho hiện tại mình bây giờ đó, mình hãy vui với sống như hiện tại đây, mình đừng có nhớ cái để quá khứ nó làm phiền mình, và cũng để tương lai đó, đừng có làm cho mình lo sợ, mình hãy sống với hiện tại. Bây giờ các nhà thiền sư gì đó là cứ khuyến khích là gì? Sống bây giờ, sống hiện tại. Nhưng mà cái đó thì có ích lợi gì chăng? Ông Phaolô đó, khi mà ông Phaolô mà nói tới cái đoạn kinh thánh này đó, mình hiểu nó đó, mình phải biết rằng cái khúc kinh thánh này nằm trong sách, nằm trong thư Roma. Và ông Phaolô đó, khi mà ông mở đầu cái thơ này đó, thì ông nói như thế nào? Ông nói là gì? Ông nói ông đó là nô lệ. Ông xác nhận mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Mà nguyên văn cái chữ tôi tớ đó là chữ doulos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nô lệ. Bây giờ nếu mà mình nói chúng ta là nô lệ của Chúa đó, chắc có nhiều người cũng phản đối. Tại vì tại sao mình lại làm nô lệ? Nô lệ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có một người chủ, và người chủ đó muốn đánh, muốn giết, muốn sai, muốn làm gì thì mình cũng phải vâng lời. Nhưng mà khi ông Phaolô ông nói rằng ông Phaolô ông nhận mình là nô lệ hay là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu đó, ông nhận như vậy là tại sao? Ông dùng một cái thuật ngữ mà vào cái thời đó rất là quan trọng, tức là gì? Ông xưng nhận là gì? Ông không còn làm nô lệ cho người chủ cũ nữa, tức là cái người chủ mà tội lỗi đó, cái người chủ mà luôn luôn cái bằng đó dẫn ông hay ép ông làm những công việc mà không đúng, không phải. Ông không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Ngày hôm qua mục sư cử cũng có nói qua cái vấn đề đó. Tức là mình không còn là một cái công cụ của tội lỗi của ma quỷ nữa. Nhưng mà mình trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời. Tức là mình trở thành công cụ của Đức Chúa Trời để làm những điều đẹp, điều tốt, điều hay. Rồi, bây giờ đó. Chúng ta bây giờ đó, mình suy nghĩ coi. Chúng ta bây giờ đó, mình sống đó, mình có một cái mục đích gì? Ngày hôm qua mục sư cũng nói đó, mình có một cái mục đích gì? Hay là mình hỏi một câu đơn giản thôi à, mình đang sống vì điều gì? Mình đang sống vì điều gì? Có những người nói khó quá, bây giờ hỏi tôi sống để làm gì, không biết phải trả lời sao nữa, không biết sống để làm gì. Rồi mục đích gì nữa càng khó hơn nữa, ôi thiếu gì mục đích, không biết cái mục đích nào là cái mục đích chính của cuộc đời, làm sao mình tìm ra nó? Làm sao mình hiểu được rằng mình đang có cái mục đích gì trong cuộc sống của mình? Tôi có một cái mẹo để chúng ta có thể tìm ra được ai hay là điều gì đang làm chủ đời sống của mình. Có một cái mẹo nhỏ thôi à. Cái gì mà đang chiếm nhiều thì giờ của chúng ta nhất? Cái gì mà chúng ta bỏ thì giờ nhiều nhất cho nó trong ngày, trong tuần, trong tháng? Cái gì mà chúng ta đang bỏ thì giờ cho nó nhiều nhất trong đời sống hàng ngày? Có những người thì ăn nhậu phải không? À, ngày nào cũng phải kiếm cái quán nào đó ngồi từ sáng tới trưa. Hay là sao? Có người nói tôi, ông chồng tôi ông về nhà, cái là ông đi làm về, cái là ông vô cái gì? Ông vô internet. À, thôi internet thì cũng được, coi tin tức một chút thì cũng được. Không có, ông vô đó ông nghiên cứu phim. Ông nghiên cứu đâu 4-5 tiếng đồng hồ vậy đó, bỏ ăn bỏ ngủ. Rồi, bà vợ ở nhà cũng nghiên cứu. Cho ăn mì gói. Thành ra là chúng ta thấy là gì? Mình bỏ quá nhiều thì giờ cho nó, mình tài tử nào cũng biết hết đó, tài tử Hồng Kông, Đại Hàn gì cũng thuộc hết trơn á, mà kinh thánh nó thì không có nhớ mấy. À, chúng ta thử xem coi cái gì đang chiếm nhiều thì giờ của mình nhất. Thật ra mình làm cái gì cũng được hết, mình cũng có thể coi một chút phim, mình cũng có thể coi tin tức, mình cũng có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà cái điều đó nó có ích lợi hay không? Cái điều đó nó có làm gương hay không? Hay là cha coi phim rồi là rồi chồng coi phim, vợ coi phim, rồi con nó cũng coi phim luôn. Rồi vài bữa hỏi tại sao con tôi nó học kém quá, à, khổ lắm. À, thế đó chúng ta đó phải coi lại, chúng ta được quyền làm tất cả mọi sự. Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta quyền tự do, chúng ta có thể quyết định mọi sự theo ý muốn của mình. Nhưng mà cái quyết định nào mà nó có lợi cho đời sống của mình, cho gia đình của mình và cho hội thánh của Chúa đó, cái đó chúng ta quyết định. Rồi, bây giờ đó, khi mà ông Phaolô, ông nói tiền công của tội lỗi là sự chết, có nghĩa là gì? Ông nói một điểm rất là mạnh, thì ông cũng nói tiếp, ông bảo là cái thể hay chết này sẽ mặc lấy cái sự không hay chết. Chúng ta có Chúa phục sinh, và cái áo phục sinh mà chúng ta mặc đó là chiếc áo công bình, cái áo cứu chuộc mà Chúa ban cho. Cái thân xác hay chết này sẽ sống, và sẽ sống đời đời. Ở trong cái niềm tin của chúng ta, nếu mà chúng ta không tin rằng mình theo Chúa đó và mình sẽ có sự sống đời đời đó, chúng ta phải coi lại cái đức tin của mình. Mà nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không tin chắc điều đó đó, thì chúng ta đi theo Chúa cũng mệt mỏi lắm. À, theo Chúa cũng giống như theo một cái lý thuyết nào đó, và chúng ta cũng không có được bình an và phước hạnh ở trong cái cuộc đời này. Nhà cải chánh Luther đó, ông nói như vậy. Ông nói biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ về đâu, nhưng tôi ngạc nhiên là tại sao tôi vẫn lo sợ. Chúng ta biết là một nhà cải chánh này, ông làm cải chánh, ông không có sợ chết đó, ông chấp nhận chết đó, để mà ông làm cải chánh. Nhưng mà ông nói là gì? Biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ về đâu. Chúng ta biết không? Người cơ đốc mình đi nghe giảng quanh năm suốt tháng chắc chắn là biết mình từ đâu đến mà mình sẽ về đâu. Nhưng mà có sợ không? Cũng sợ phải không? À, rồi, chúng ta đó làm sao đi theo Chúa mà vẫn sợ hãi, vẫn khổ đau, tranh giành hơn thua được mất, cười không nổi, khóc cũng không xong. Nói theo kiểu Văn Hào Nguyễn Du là gì? Vui là vui gượng kéo mà. Vui đỡ gượng vậy thôi chứ không vui thiệt. Nhiều khi á, người ta nói cười là gì đó, gọi là cười là tiếng khóc khô không lệ gì đó. Tức là cười mà trong lòng nó cũng héo hon, không phải là nụ cười thiệt. À. Rồi. Như vậy đó thì cái cuộc sống vui thỏa, cuộc sống bình an mà Chúa muốn ban cho mình ở đâu? Mình nói tôi đi theo Chúa tôi có bình an không? Đi theo Chúa có sự vui mừng, có vui mừng không? À, cái đó mình biết đó. À, có thể người ta không biết, nhưng mà mình biết đó. Mà nếu mà mình chưa có đó thì mình phải hỏi Chúa, tại sao con theo Chúa mà con vẫn không có bình an, con vẫn không vui? À, câu đó là cái câu mà dành cho tín hữu chứ không phải là dành cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta phải hỏi điều đó. Giống như Phaolô, chúng ta được Chúa cứu, chúng ta thuộc về Ngài. Ngài là chủ của đời sống mình, và sống với Ngài, sống trong Ngài thì sao? Những niềm vui, những lo buồn, những đau khổ của cuộc đời này có ngàn, chứ không phải theo Chúa là không đau khổ nữa. Nhưng mà khi mình ở trong những cái sự đó đó, mình có sự thương yêu, che chở, chăm sóc của Chúa, thì những nỗi đau của mình nó cũng vơi đi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Thành ra là mình hơn Chúa là mình hơn ở cái chỗ đó. Mình hơn Chúa là khi mình khổ, mình đau, mình buồn đó, mình có một cái nơi để mình nương tựa, mình có một cái nơi để mình có thể trút gánh nặng của mình. Còn nếu mà chúng ta không thể trút gánh nặng cho Chúa đó, mà chúng ta cứ giữ để mà chúng ta chịu đó, để mà chúng ta gánh đó, đó cũng là quyền của chúng ta. Đó, thành ra chúng ta, mình phải suy nghĩ. Mình có một cái nơi để mình chút những cái gánh nặng lo âu buồn rầu của mình mà mình không chịu chút, mà mình cứ ôm hoài đó. Đó là lỗi của mình. Có những người vào hội thánh nêu nan đề cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện xin Chúa thương xót. bước ra khỏi hội thánh là thôi, để Chúa để con mang, con gánh tiếp, không có giao cho Ngài. Thành ra đó, chúng ta cũng phải học những cái bài để chúng ta giao gánh nặng của mình cho Chúa. Rồi bây giờ mình nói tới cái điểm thứ hai, mình đã gọi là thuộc về Ngài trong sự sống, thì bây giờ mình thuộc về Ngài, nói tới chuyện thuộc về Ngài trong sự chết. Mỗi lo sợ của cuộc đời này đều bắt nguồn từ sợ chết. Tôi nói như vậy thì có nhiều người không biết là có đồng ý hay không. Nhưng mà tại sao mình lo thất nghiệp? Tại sao mình lo tài sản có thể bị mất? Tại sao mình lo bệnh hoạn? Tại sao bây giờ mỗi một lần đi check up gì đó khám là sợ lắm, không biết là có ông khám xong mà ông lại lấy cái hình ra ông chỉ cái gì đó là phiền. Mình sợ. Rồi sợ thất nghiệp, sợ ốm đau, sợ bệnh hoạn, sợ này kia, sợ đủ thứ hết trơn á. Chẳng qua là sợ chết thôi à. Tôi nghĩ nếu mà tôi không sợ chết nữa, có nhiều khi tôi nghĩ thiệt là vô lý, mình đi tị nạn qua tới bên Đức này có mỗi cái giỏ thôi à. Bây giờ mình có nhà, có cửa, có xe, có đủ thứ hết trơn, mình bây giờ mà sợ. Anh em hồi đó mới được tị nạn, ôi cảm ơn Chúa cho con tị nạn, mừng lắm, vui lắm. Vài bữa thấy buồn rầu, hỏi tại sao? Kiếm việc làm không có à. Tại sao vậy? Tại sao mà mình vui vậy? Mình được tị nạn mình vui. Bao nhiêu người bây giờ chỉ mong được đến Đức để tị nạn thôi à? Người ta không được, người ta khổ. Mình được rồi, bây giờ mình cũng khổ. Không biết là khổ cái gì nữa. Có thể là do mình đòi hỏi nhiều quá không? À. Rồi. Ông Phaolô nói là gì? Con người đó thì người ta nói là gì? Sinh là ký, tử là quy. Sống gửi, thác về. Cuộc đời này tạm bợ và sống đỡ vậy thôi. À, cái nơi mà mình sẽ về đó thì mới là cái nơi quê hương thật. Ông Phaolô ông lý luận là vậy. Ông nói nếu kẻ chết mà không sống lại thì hãy ăn hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đúng không? Nếu chúng ta không tin rằng mình chết mà mình sống lại, chết là hết đó, cát bụi trở về với cát bụi đó, thì hãy ăn hãy uống. Đó là sao? Hãy vui chơi. À, tại vì bây giờ chúng ta thấy là người ta bây giờ vui chơi dữ lắm bởi vì người ta không tin rằng họ sẽ sống. Sống lại bây giờ phải hưởng, phải chơi cho lẹ. Không thôi chết rồi nó không ai hưởng. Thành ra phải ráng. Thành ra đó chúng ta thấy là gì? Cái hậu quả bây giờ đó, tôi thấy người ta ăn, ăn riết rồi không còn gì ăn nữa. Ăn gì đó, ăn côn trùng, bọ rầy, bọ xít, bọ hung gì đó cũng ăn hết trơn. Không biết nó có đặc sản gì không, nhưng mà tôi thấy là thật là buồn cười à, đó. Tại sao phải ăn như vậy? Ngày xưa đâu có ai ăn đâu. Bây giờ thừa thức ăn rồi. Bây giờ đi hết cái ăn rồi, giờ đi tìm những cái ăn mà gọi là cầu kỳ sa đọa gì đó à, khổ à. Nhưng mà sao, đó cũng là phát, đó cũng là xuất phát từ cái gì? Từ cái nghĩ rằng mình mà chết rồi không hưởng được, thành ra cố gắng hưởng được cái gì cũng hưởng đại, coi biết đâu tìm được chân lý à, thí dụ như vậy. Chúng ta thấy rất là khổ à. Ông trong Galati đoạn 2 câu 20 thì ông Phaolô nói rằng tôi bị đóng đinh tôi trên thập tự giá với Chúa, với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Chúa sống trong tôi. Nay tôi sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tức là ông nói là tôi sống bây giờ không phải là tôi sống nữa, mà tôi sống cho Chúa. Là tại sao như vậy? Tại sao mình có thể sống cho Chúa được? Là bởi vì Ngài là Đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu mà tôi biết một người nào đó thương tôi, quý tôi, chẳng hạn mẹ tôi rất thương bà, tại vì tôi biết bà hy sinh cho mình. Mà nếu mà lúc nào đó chúng ta thấm thía thật sự rằng Chúa đã chết vì tội của con, Chúa đã thương xót con, đã hy sinh cái mạng sống của Ngài cho con, Chúa chịu đau khổ vì con đó, chúng ta có thể theo Chúa nhẹ nhàng. Chúng ta có thể làm cái gì đó cho Chúa mà chúng ta không sợ. Bởi vì tình thương, ví dụ bây giờ mình có nhiều người qua đây đi làm được bao nhiêu tiền cứ gửi về cho má thôi à. Nhiều khi gửi riết rồi vợ chồng cái lộn nữa. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì mình biết là mẹ mình thương mình, cha mình thương mình. Thành ra mình làm mọi cách, mình muốn cho ông bà được sung sướng hạnh phúc. Thí dụ như vậy. Thì có khi nào chúng ta nghĩ ôi Chúa còn ban ơn cho mình cả ngàn lần hơn cha mẹ của mình đó. Chúng ta có thương yêu Chúa không? Mà nếu chúng ta thương yêu Chúa thật á, thì chúng ta mới có thể sống chết cho Ngài. Mà nếu chúng ta không yêu Chúa, chúng ta nghĩ Chúa cũng giống như ông thần hộ mệnh, lâu lâu khổ quá thì kêu đó, thì chúng ta không thể nào sống chết cho Chúa được. Người thuộc về Chúa là người có Chúa ở trong đời sống của mình. họ đang sống ở trong Ngài, sống cho Ngài, và khi chết thì cũng chết cho Ngài. Đó là cái con đường dẫn đến đời sống đời đời. Ở Đức có một nhân vật, đó là mục sư Bonhoeffer. Ông bị tử hình. Ông đã chống lại Hitler và ông bị tử hình. Chúng ta biết mục sư Dietrich Bonhoeffer rất là nổi tiếng. Ông viết nhiều tác phẩm thần học rất là độc đáo. Nếu mà chúng ta đi qua bên Anh, chúng ta thăm viếng thành phố London đó, và chúng ta có đi đến cái nhà thờ đó, cái nhà thờ mà lừng danh của London đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tượng ông này. Cái nhà thờ đó nó có mười mấy tượng của những người, cái người mà chết cho Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy cái ông này. Và ông này ông nói một điều gì trước khi mà ông bị người ta dẫn ra để mà xử bắn đó, đem ra để bắn đó, thì ông nói như vậy. Ông nói: đối với tôi giờ đây cuộc sống mới bắt đầu. Mình nói bây giờ, nếu mà nhiều người khác mà nhìn vô thì nói bây giờ là cuộc sống chấm dứt, nhưng mà ông nói đối với tôi bây giờ cuộc sống mới bắt đầu. Cái cuộc sống trần gian này đó là coi như là đúng là cõi tạm, đúng là tạm bợ, và bây giờ trở về với Chúa mới đúng là về cái nơi mà quê hương thật. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều anh em bệnh hoạn gần chết. Có những người bị ung thư, xin Chúa cho con sống thêm một năm nữa, nhưng rồi Chúa cho tới 3-4 năm. Tới khi mà tôi đến thăm anh thì anh gần chết rồi, nhưng mà tôi đến thăm thì anh cười, anh vui lắm. Hỏi tại sao? Mình nghĩ, trong lòng tôi cũng nghĩ anh này đúng là đầy dẫy đức tin. Bây giờ sắp sửa chết rồi mà vẫn vui vui cười. Tôi hỏi sao? Anh có gì phàn nàn với Chúa nữa không? Anh bảo không, em không có gì phàn nàn nữa. Ung thư bác sĩ nói sống 1 năm, Chúa cho sống 3 năm rồi. Thành ra bây giờ em chết cũng cảm ơn Chúa. Mình nghe một con người phát biểu một câu như vậy, đầy dẫy đức tin, đầy dẫy lòng cảm tạ Chúa. Mà tôi thăm anh, tôi khuyên anh, tôi đến để tôi an ủi anh, nhưng mà những cái lời anh nói đó, nó khích lệ cái đức tin của tôi, nó khích lệ cái đời sống theo Chúa của tôi, khích lệ ngược lại. Thế là khi chúng ta an ủi nhau, chúng ta thông công với nhau đó, chúng ta nhờ nhau mà được gầy dựng. Chứ không phải là bây giờ cứ mục sư là cứ tới là để chăm sóc tín đồ đâu, nhiều khi tín đồ cũng chăm sóc mục sư đó, cũng dạy cho mục sư nhiều điều. Tôi mà trưởng thành nhiều cũng nhờ tín đồ, anh em cũng dạy dỗ nhiều, chăm sóc. Thành ra đó, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có anh em mình. Rồi, Chúa yêu thương đó là mọi sự để cứu vớt chúng ta. Thậm chí Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết. Chúa thương chúng ta đến nỗi mà khi mà chúng ta chẳng ra gì hết mà Chúa cũng vì chúng ta mà chịu chết. Chúa yêu thương chúng ta như vậy. Tình yêu của Ngài ở trong cũng trong sách Roma nói rằng không có gì mà có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Hoạn nạn, bắt bớ, sự chết, kể cả sự chết, không phân tách chúng ta ra khỏi cái tình thương của Chúa được. Thì có lý nào mà chúng ta không thương yêu Ngài? Nếu mà chúng ta chưa bao giờ thật sự mà thấy Chúa thương mình đó, chúng ta phải cầu nguyện nhiều, chúng ta phải tìm kiếm Ngài. Chỉ vì những người mà có thấy Chúa thương mình, người đó mới có thể thương Chúa được. Chỉ có những người thấm thía rằng Chúa đã hy sinh cho mình thì người đó mới có thể hy sinh cho Chúa được. Còn nếu không thì chỉ là lý thuyết. Xin Chúa, tôi ước mơ Chúa cho tất cả anh chị em tín hữu trong Hội Thánh đều kinh nghiệm được cái sự thương xót của Chúa cho đời sống của mình. Và chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể quyết sống và quyết chết cho Chúa được. Tại sao bây giờ vẫn có biết bao nhiêu người vẫn có thể sống và chết cho Chúa được? Chúng ta có thể tưởng tượng, nếu mà chúng ta đọc những cái tin tức về truyền giáo đó, bây giờ ngày hôm nay người tín đồ bị giết hại không thua gì cái thời kỳ đầu tiên của Hội Thánh. Chúng ta đây, chúng ta theo Chúa bình an vui vẻ, chúng ta chỉ là hưởng những cái phước hạnh thôi. Chúng ta biết là có biết bao nhiêu người bây giờ vẫn hy sinh vì công việc của Chúa, biết bao nhiêu người đi giảng đạo vẫn bị giết chóc bắt hại. Thật ra đó, chúng ta thấy là nhiều khi mình đặt vấn đề tại sao họ có thể như vậy. Họ cũng là người như mình, họ cũng muốn an nhàn, họ cũng muốn hưởng thụ chứ. Tại sao họ lại có thể hy sinh vào cái chỗ mà nguy hiểm để mà chịu những cái điều đó. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà họ biết được tình yêu của Chúa cho họ thì họ làm được. Còn nếu không biết thì thật là khó khăn, nhưng mà nếu biết rồi, con đường thập tự của Chúa là con đường mà chúng ta ở đây ai cũng có thể đi được. Nếu mà chúng ta hiểu được cái tình thương của Chúa cho mình, Chúa yêu thương chúng ta. Thành ra đó, tình yêu của Chúa không có gì ngăn cách được, kể cả sự chết. Thành ra khi mà Ngài chết thay trên thập tự giá thì Ngài đã mang nỗi đớn đau thân xác bệnh tật. Và ngay cả sự chết của chúng ta cũng sẽ được Ngài gánh mang để chúng ta có thể sống lại với Ngài. Do vậy chúng ta có thể nói được rằng hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa, là có ý nghĩa như vậy. Quyết sống cho Chúa, tóm lại là quyết định thuộc về Ngài trong sự sống cũng như sự chết. Chúng ta ngồi đây và có thể xác tín hôm nay rằng Chúa ơi, con thuộc về Ngài và con sẵn sàng sống cho Ngài và chết cho Ngài. Và chỉ với cái quyết tâm đó, chúng ta sẽ sống vững vàng và vui thỏa dù rằng đường đời có lắm phong ba. Có một câu kinh thánh mà có một cái lời hứa tuyệt diệu mà tôi rất là thích, đó là ở trong Thi Thiên 121 câu 8: Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Có nhiều người nói rằng Chúa gìn giữ mình lúc đi ra đi vào, có lẽ là lúc mình đi làm, mình đi du lịch, mình đi chơi gì đó, rồi Chúa gìn giữ cho đến khi mình vào. Nhưng mà nguyên gốc đó là gì? Chúa gìn giữ chúng ta khi đi ra là gì? Khi chúng ta chào đời, người ta gọi là ra đời đó, chúng ta chào đời đó, là Chúa gìn giữ khi chúng ta đi ra, là đi ra khỏi lòng mẹ để vào cái cuộc đời này. Và khi chúng ta đi vào là gì? Là khi chúng ta từ tạ thế đó, gọi là từ tạ cái thế gian này để chúng ta trở về với Chúa. Chúa gìn giữ chúng ta từ lúc chào đời cho đến khi chúng ta gặp gỡ Ngài. Đây là một cái lời hứa của Chúa. Ngài lúc nào cũng chăm sóc của chúng ta, và Ngài chăm sóc của chúng ta kể cả từ trong sự chết cho đến sự sống, cho đến sự chết. Chúng ta thường hay đọc Kinh Thánh và là Chúa là Chúa của kẻ sống, Chúa là Chúa của Abraham, của Jacob, của Isaac gì đó, và Chúa là Chúa của kẻ sống. Và chúng ta ở trong Ngài thì chúng ta cũng sẽ sống, dù là sống ở trần gian này hay là sống bên cạnh Ngài. Xin chúng ta buổi sáng hôm nay khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ nhớ cái cầu gốc này, tức là dù sống dù chết chúng ta cũng thuộc về Ngài. Và khi chúng ta biết mình thuộc về Ngài trong sự sống và sự chết rồi thì chúng ta hãy sống cho Ngài. Đó là cái lời mà chúng tôi cũng ước ao cho chính mình tôi cũng như cho tất cả hội đồng. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ, mỗi người sẽ đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện cho những gì mà chúng ta được học từ nơi Chúa buổi sáng hôm nay. Và xin chúng ta cầu nguyện, và sau đó thì chúng ta sẽ chia tổ ra để mà cầu nguyện từng nhóm 2-3 người tùy theo. Và trước tiên thì chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, xin Ngài thương xót, Chúa ơi, xin Ngài cũng ban ơn cho chúng con, Chúa ơi, xin Ngài thương xót chúng con để chúng con làm cái gì đó. Chúng con sống cho Ngài, Chúa ơi, chúng con sống cho Ngài. Kính mời mục sư Huỳnh Văn Bé sẽ cầu nguyện cho chúng ta.
Đến thời gian này,